SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày và bây giờ sẽ là thời gian dành cho câu chuyện của ngày hôm nay. Thưa quý vị, đọc báo chí trong cái thời gian vừa qua, đối với nhiều người đến bây giờ chắc cũng vẫn chưa quên những cái vụ sát hại người đàn ông hành xử trong gia đình ở Tây Úc, cái thời gian vừa qua giết chết đến mấy người. Và đó cũng là một trong những cái ví dụ mà khiến cho giới hữu trách Úc phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo hành trong gia đình. Và với chủ đề như vậy thì trong cộng đồng của Việt Nam tại Úc này, đó cũng là một cái thực tế cuộc sống. Và chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ với quý vị một vài cái thông tin liên quan đến cái chương trình trong cộng đồng. Và tham gia với chương trình tối nay thì Xuân Ngọc xin giới thiệu chị Michelle Phan và chị Trương Thiên Kim sẽ tham gia với chúng ta. Xin chào hai chị.
Xin chào Xuân Ngọc, xin chào quý khán thính giả đài SBS.
Thiên Kim, xin chào Xuân Ngọc và kính chào quý vị thính giả của đài.
Và có lẽ là thính giả bây giờ cần biết một vài cái thông tin liên quan đến cơ quan của chị Michelle Phan đang tìm cách để mà hỗ trợ cho cộng đồng liên quan đến vấn đề bạo hành trong gia đình, thưa chị.
Dạ, vâng, cảm ơn Xuân Ngọc. Thì Michelle Phan làm cho chương trình của cơ quan hỗ trợ các mối quan hệ gia đình của Úc, của tiểu bang Victoria. Thì chương trình của Michelle có nhận được cái ngân quỹ của Bộ Tổng trưởng lý và có thể cung cấp cho dịch vụ cho cộng đồng người Việt hoàn toàn miễn phí. Và cái dịch vụ này đó là có sự giúp đỡ của luật sư về gia đình để tư vấn và tham vấn cho các quý vị khi mà quý vị đã quyết định chia tay và có thể là có bạo hành trong gia đình và có sự tranh chấp về con cái cũng như về tài sản. Nhiều khi là mình cảm thấy không an toàn để liên lạc với người bên kia, và nhiều khi người phụ nữ ra đi tay trắng cũng như là người đàn ông là không có quyền thăm con bởi vì có những cái án lệnh bạo hành. Bởi vậy mà chương trình của cơ quan của Michelle có thể giúp đỡ những gia đình đó để có thể làm thế nào đó tạo cho con em của chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp với cả cha cả mẹ, nhưng cũng đảm bảo độ an toàn cho người phụ nữ nếu mà người phụ nữ bị bạo hành, và cũng có thể an toàn cho người nam nếu mà người nam bị bạo hành nữa.
Và câu hỏi đặt ra ở đây là nếu mà trong trường hợp thực sự, ví dụ trong gia đình người đàn ông thường xuyên bạo hành vợ của mình và dẫn đến cái chuyện ly hôn thì phải chia các con ra nữa, cụ thể một cái trường hợp như vậy thì bên phía chị sẽ giúp đỡ như thế nào?
Dạ, thì Michelle lấy một cái ví dụ rất là điển hình. Chương trình của Michelle đã giúp đỡ rất nhiều cặp gia đình người Việt. Thì đây, cái ví dụ này không phải là tên thiệt nha. Ví dụ như là Tuấn và Yến là lấy nhau được 10 năm và họ có hai đứa con 7 tuổi hoặc là 4 tuổi. Nhưng mà trong 2 năm trở lại đây thì là cái cuộc hôn nhân của họ rất là sóng gió, và người chồng thường là uống rượu say và cãi nhau cũng như là dẫn đến xung đột và xâm hại về mặt thể xác. Và cuối cùng là hai bên quyết định là nên chia tay. Nhưng mà làm thế nào đó để chia tay trong hòa bình mà cái tổn thương đối với người con của trẻ con 7 tuổi và 4 tuổi, làm thế nào đó để là cái tổn thương đến trẻ con là ít nhất. Thì là Tuấn và Yến có 3 khả năng. Cái khả năng thứ nhất là có thể là nói chuyện với gia đình của mình để giúp đến hòa giải, hoặc là để phân chia tài sản. Và cái đó người Việt của mình rất là hay thường dùng. Nhưng mà cái người thân trong gia đình mình, thứ nhất là không hiểu về luật, cái thứ hai là thường á người ta kêu là khi mà hai bên đã đổ vỡ thì bên gia đình người vợ cũng như bên gia đình người chồng thường là bên nhau, và cái cách đó thường không phải là dẫn đến sự hiệu quả nhiều nhất. Và cái cách thứ hai người Việt mình hay làm đó là đến thẳng đến luật sư riêng để mà trả rất là nhiều tiền để mang nhau ra tòa để mà phân chia tài sản và con cái. Và cái giải pháp cuối cùng, mà cái giải pháp này theo như mà nghiên cứu chỉ ra thì nó sẽ rất là an toàn, đó là cái chương trình giải quyết tranh chấp với cái cơ quan của Michelle cung cấp. Thì cái chương trình này khi mà Tuấn phải Yến đến thì người chuyên gia giải quyết tranh chấp sẽ gặp Tuấn riêng và gặp Yến riêng để hỏi xem cái tiểu sử của hai người như thế nào và ý kiến của hai người như thế nào. Nhiều khi có sự bạo hành xảy ra thì người vợ rất là sợ sệt, hoặc là người chồng cảm thấy là mình hoàn toàn là người trả tiền mua nhà và thuê nhà và người vợ không có một chút quyền nào về tài sản chẳng hạn, hoặc là người vợ thì coi là người chồng bạo hành như vậy thì không xứng đáng để nhìn mặt con cái. Bởi vậy mà khi mà người chuyên viên đàm phán gặp gỡ Tuấn và Yến thì có thể cho Tuấn và Yến những cái lời khuyên về luật gia đình để mà họ có thể quyết định. Sau đó Tuấn và Yến luật sư miễn phí để cung cấp các lời khuyên về luật trước khi phân chia tài sản vào con cái. Sau đó Tuấn và Yến có thể ngồi ở phòng riêng cũng như ngồi ở phòng chung nếu mà hai người có thể nói chuyện được để mà bàn thảo ra cái kế hoạch chăm sóc con cái cũng như phân chia tài sản một cách hợp lý mà không dẫn đến nhau ra tòa. Và cái dịch vụ này rất là quan trọng quý vị, là hoàn toàn miễn phí cho người Việt.
Vâng, hoàn toàn miễn phí và đặc biệt lại được sự tư vấn của những luật sư. Và điều này chúng ta thấy rõ ràng trong thực tế là mọi người vẫn cứ bỏ tiền ra để mới làm được điều đó, nhưng với một cái chương trình như thế này hoàn toàn miễn phí rất là có lợi, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Vâng, và khi mà muốn tham gia cái chương trình của chị đó thì mọi người có thể liên lạc như thế nào?
Dạ, xin mời quý vị gọi điện theo số 9313-0444, gọi qua văn phòng của Michelle ở Sunshine, số 1 Clark Street, Sunshine. Số điện thoại quý vị gọi như sau: 9313-0444, và xin hỏi gặp Michelle Phan hoặc là anh Tâm là người nói tiếng Việt, và quý vị hoàn toàn có thể nói tiếng Việt để hỏi về dịch vụ này.
Rất là cảm ơn chị Michelle Phan chia sẻ những thông tin cơ bản nhưng mà rất là hữu ích cho cộng đồng liên quan đến chương trình này.
Cảm ơn Sơn Ngọc.
Vâng, và trong những chương trình như thế thì không thể thiếu những cái người mà thực sự đứng ra tham gia vào những cái mối quan hệ đó và tư vấn trực tiếp nữa. Thì xin được hỏi chị Trương Thiên Kim là trong cái thực tế đó thì chị từng gặp những trường hợp như thế nào chưa? Và nó nếu mà liên quan đến những cái chương trình như chị Michelle vừa mới chia sẻ đó thì thông thường là chị sẽ giải quyết như thế nào?
Cái chương trình của Michelle là trước khi người ta gặp Michelle thì có thể người ta sẽ gặp Kim trước. Tại vì khi mà họ có những cái vấn đề về bạo hành gia đình hay là có những cái sự việc bất hòa mà dẫn tới là đặc biệt là người phụ nữ họ không biết phải làm như thế nào, hoặc là vì cái trở ngại ngôn ngữ thành ra họ cũng né tránh, thì Kim trong cái vai trò của mình thì Kim gặp rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Ví dụ như là có một người phụ nữ có 4 đứa con thì liên lạc nói là giống như là người chồng bạo hành, rồi chẳng những là chửi mắng mà còn có giống như là đánh con, rồi nhờ sự giúp đỡ, rồi sau đó thì giống như là mình cũng có gặp để mà nói chuyện, tới hỏi coi là người phụ nữ đó cần cái gì, có cái quyết định như thế nào và sẽ muốn được giúp ra làm sao. Thì cái bước đầu tiên thì cũng không muốn có một cái hành động gì gọi là có cái sự gọi là thẳng tay hay là muốn thưa hay là tách ra khỏi chồng, thì muốn cũng có hàn gắn. Nhưng mà sau đó thì trở về nhà khoảng 2-3 tuần sau thì lại liên lạc lại với Kim là chị ơi, bây giờ chị phải giúp em là làm sao để cho em không cắt đứt liên lạc, tại vì chồng em giống như là chẳng những là chửi mắng em mà còn đánh con em, và bây giờ giống như là mấy mẹ con em bị khủng hoảng. Rồi sau đó thì có cô ta có đứa con có thưa có báo với cảnh sát, thì cảnh sát có tới làm giấy tờ và tiến hành cái thủ tục mà cách ly đó,
yeah.
Order. Thì lúc đó thì mình sẽ giúp là giống như là vì tách riêng ra như vậy thì vấn đề giống như những cái hóa đơn và cái trợ cấp từ cái tiền xã hội đó, cô ta không biết làm sao để mà có cái tài chánh, tại vì thường thì đi làm thì người chồng quản lý hết cái vấn đề tài chánh,
yeah.
Thì mới giúp là đổi liên lạc với điện, công ty điện, công ty nước để mà báo đổi qua tên, cũng như là hướng dẫn để mà xin tiền trợ cấp xã hội, rồi báo với nhà trường là trường hợp của các em như vậy, bây giờ đã có cái giấy cách ly với người cha để báo cho nhà biết. Xong rồi tại vì thường cái khi mà cái thủ tục mà làm cái giấy tờ như vậy đó thì mấy tuần sau mới ra tòa, thì mình cũng giống như cái thường thường những người phụ nữ trong cái giai đoạn đó thì họ bị khủng hoảng, giống như căng thẳng, rồi có nhiều trường hợp thì cảm thấy giống như là hơi bức xúc là mình làm cho con cái mình nó bị hoảng sợ. Rồi cũng có cái trường hợp là người chồng cái người này đó thì mới tới Úc có mấy năm thôi, lấy qua đây theo cái diện mà hôn nhân, không có thân nhân, ngôn ngữ cũng không biết, và giống như là lấy một người chồng ngoại quốc, thành ra có rất là nhiều cái trở ngại. Và khi cái sự việc bị giống như là control nhiều á, bị người chồng quản lý hết tất cả, cho tiếp xúc với, nghĩa là ngay cả là cấm không cho nói hoặc là gặp những người Việt mà nói tiếng Việt, rồi không cho đi đi học tiếng Anh, đi đâu thì phải có người đó đi theo, giống như là kiểm soát hết. Thì cô ta cũng cảm thấy rất là căng thẳng, và cùng lúc đó đó thì cô ta có bầu, cho nên là như mà khi sự việc mà gọi là nó đổ ra lớn thì cô ta cũng có mấy đứa con nhỏ nữa, rồi có cảnh sát vào rồi cách ly ra. Thành ra khi đó thì mình vừa giúp cô ta trong cái vấn đề là như những cái thủ tục hồi nãy mình giờ nói đó, rồi cũng giống như là nhiều khi mình phải gọi là lắng nghe những cái chia sẻ, tại vì có những người trong cái hoàn cảnh đó nhiều khi họ bị cô đơn, họ bị khủng hoảng, rồi họ bị giống như là căng thẳng quá, có những cái giống như những cái suy nghĩ không có được rõ ràng hay là tốt ấy.
Rồi, suy nghĩ tiêu cực đấy.
Tiêu cực nhiều, thành ra là nó cũng ảnh hưởng cho sức khỏe của cô ta trong thời kỳ cô ta đưa mang thai sắp sinh, ảnh hưởng tới những đứa con, rồi gần như là đôi lúc có những cái tư tưởng gọi là hơn, mình nói là hơi quẫn trí đó. Thành ra cái vai trò của Kim là giống như là kêu là nhân viên hỗ trợ đó, support worker, để hỗ trợ trong những cái trường hợp đó. Rồi khi mà họ đã có tới một cái quyết định là rồi bây giờ phải chia tay, rồi có những quyết định về nhà cửa con cái này kia, thì lúc đó Kim giới thiệu qua cho bên Michelle để Michelle làm việc,
vâng.
Và nhân viên mà tư vấn á, sẽ làm việc nhiều hơn. Trường hợp khẩn cấp á, thì nhân viên của văn phòng sẽ báo tin, thì Kim sẽ liên lạc trực tiếp để mà nói. Còn trong cái trường hợp mà sự việc xảy ra mà quý vị thấy là nguy hiểm cho mình quá, thì cái điều đầu tiên quý vị cần làm đó là gọi 3 số 0. Và khi mà gọi 3 số 0, quý vị có trở ngại về ngôn ngữ thì quý vị cứ nói là Vietnamese, thì họ sẽ chuyển cho cái người nói tiếng Việt và cảnh sát. Thực sự ra đó thì gần như chúng ta biết là mỗi ngay tại cái vùng miền Tây đó là một ngày có ít nhất khoảng 25 trường hợp về vấn đề bạo hành gia đình, và trong đó đó là có những cái trường hợp rất là nghiêm trọng, mà đó là những trường hợp có báo cáo, có thưa, có cảnh sát, có record. Còn nhiều trường hợp người ta không có báo cáo nữa. Thành ra là khi quý vị cảm thấy nguy hiểm hay là mình biết một người nào đó, thì cái điều đầu tiên thì quý vị gọi cho 3 số 0 thì sẽ được. Tại vì bây giờ cảnh sát là có một cái đội chuyên về vấn đề giúp phòng chống bạo hành. Họ có một cái nhóm, một đội cảnh sát chuyên về chỉ làm về vấn đề này thôi. Là điều đó để cho chúng ta thấy rằng là vấn đề bạo hành trong gia đình nó trở thành là một cái đề tài, là một cái vấn nạn, là một cái điều nghiêm trọng trong cộng đồng chung, kể cả cộng đồng người Việt của chúng ta.
Vâng, rất là cảm ơn chị Trương Thiên Kim đã tham gia với chương trình tối nay nhé.
Vâng, cảm ơn Sư Ngọc và cũng cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình tối nay.
Tới đây mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.